30 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 19 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày vài nét về truyền thông xã hội nơi các truyền thống tôn giáo ở Á Châu. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và hàng ngàn quan khách được mời đã xem qua bộ phim về cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm chiều thứ Năm vừa qua, ngày 17 tháng 11, trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Bộ phim do nhà đạo diễn John Ken Harrison người Canada thực hiện, nguyên bản dài 3 giờ 30 phút, nhưng chỉ bản rút ngắn dài 1 giờ 45 phút đã được trình chiếu trước hôm chiều thứ Năm vừa qua. Toàn bộ phim nguyên bản dài 3 giờ 30 phút sẽ được trình chiếu trên đài truyền hình quốc gia Italia trong 2 ngày 27 và 28 tháng 11 này. Rồi sau đó, hãng truyền hình CBS của Hoa Kỳ sẽ trình chiếu phim này trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 6 tháng 12 tới đây. Lúc kết thúc buổi chiếu phim, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời như sau. Cuộc xem phim này đã khơi dậy trong tôi, và tôi cũng nghĩ đến tất cả những ai đã có hồng phúc gặp biết Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đã khơi dậy trong tôi tâm tình biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa, vì đã ban cho giáo hội và thế giới một vị giáo hoàng có tầm mức vĩ đại như thế trên bình diện nhân bản và thiêng liêng. Tình Hy Lạp Vatican. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã ngỏ lời mời Đức Tổng giám mục Christodoulos viếng thăm Vatican. Đức Tổng giám mục Christodoulos là nhân vật cao cấp của Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp, đang cai quản tổng giáo phận thủ đô Athens. Lời mời của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, quản thủ văn khố Vatican, chuyển đến nhà lãnh đạo giáo hội chính thống giáo Hy Lạp. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Christodoulos đã không trả lời ngay, mà ngài cho các ký giả biết là đang chờ đợi lời mời chính thức của Đức Thánh Cha. Theo bản thông cáo báo chí do Tòa Thánh phổ biến hôm ngày 17 tháng 11, Đức Giáo Hoàng đã tỏ ra rất hài lòng vì đã có sự hợp tác tích cực hơn bao giờ hết giữa hai giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Hy Lạp. Đức Giáo Hoàng đã xin Đức Hồng Y Toran ngỏ lời với Đức Tổng giám mục rằng, ngài sẽ rất vui mừng được đón tiếp Đức Tổng giám mục tại Roma. Đức Hồng Y Toran có mặt tại Athens, thủ đô Hy Lạp, để dự buổi lễ ra mắt tài liệu được viết tay vào năm 985. Tài liệu này được Tòa Thánh và Thư viện Byzantine ở Athens đồng bảo trợ ấn hành. Nội dung tài liệu nói về cuộc đời các thánh theo lịch phụng vụ Byzantine. Nếu Đức Tổng giám mục Christodoulos viếng thăm Vatican, thì đó là một bước tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Giáo hội Chính thống Hy Lạp. Năm ngoái, Đức Tổng giám mục có chương trình viếng thăm Vatican, nhưng phải hủy bỏ vì các vị lãnh đạo khác trong giáo hội chính thống Hy Lạp phản đối. Tuy nhiên, ngài cũng đã đến Vatican tham dự lễ tang Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong năm 2001, chuyến viếng thăm Hy Lạp của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị làm giáo hội chính thống giáo trên thế giới cảm thấy hài lòng. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thực hiện được chuyến tông du này vì cái giám mục chính thống bớt nghi ngờ và chống đối Vatican. Nhất là khi Đức Giáo Hoàng chính thức lên tiếng xin lỗi chính thống giáo vì Công giáo đã tham gia vào việc cướp phá thành Constantinople vào thời Trung Cổ. Tin Việt Nam. Nguồn tin Đức Hồng Y Crescencio CB, Tổng trưởng Thánh Bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc, sẽ chủ sự nghi lễ phong linh mục cho 57 thầy phó tế của các giáo phận phía Bắc Việt Nam, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào ngày 29 tháng 11 này, đã được các hãng thông tấn quốc tế loan tin rộng rãi với những nhận định khá tích cực. Cơ quan thông tấn Á Châu đã viết như sau. Sự kiện này có một ý nghĩa lịch sử, cho thấy đã có sự thay đổi chiều hướng về ân kêu gọi linh mục và chính sách của nhà cầm quyền. Bản tin còn nêu lên những điểm tích cực khác như sau. Sau những năm đàn áp, ân kêu gọi tại các giáo phận miền Bắc Việt Nam đã phát triển trở lại. Lễ phong chức lần này có 5 thầy của giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu 7 thầy, Hà Nội 13 thầy, Hải Phòng 3 thầy, Hưng Hóa 5 thầy, Phát Diệm 9 thầy, Thái Bình 5 thầy và Thanh Hóa 10 thầy. Vào năm 1954, khi có Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, nhiều linh mục đã di cư vào miền Nam. Trong khi đó, chính quyền Cộng sản áp dụng chính sách đàn áp tôn giáo, đóng cửa chủng viện, nên số người được thụ phong linh mục rất ít, đưa tới tình trạng miền Bắc thiếu linh mục một cách nghiêm trọng. Nhưng đến những năm của thập niên 80, tình hình bắt đầu có sự thay đổi. Năm 1987, hai đại chủng viện Hà Nội và Sài Gòn được mở cửa lại. Một năm sau đó, hai chủng viện Cần Thơ và Vinh được khai giảng niên học mới. Đến năm 1992 và năm 1994, hai chủng viện Nha Trang và Huế được mở cửa. Trước đây, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ cho tuyển sinh vào các đại chủng viện 6 năm một lần. Đến thập niên 90, việc tuyển sinh được thực hiện cứ 3 năm một lần, rồi sau đó cứ 2 năm một lần. Riêng đại chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội, kể từ năm 2005, sẽ được tuyển sinh hàng năm. Trước đây chính quyền ấn định số chúng sinh cho mỗi địa phận, nhưng đến nay Đại chúng viện Hà Nội được hưởng nhiều ưu tiên, như trong những năm của thập niên 90, Đại chúng viện Hà Nội chỉ được nhận 50 ứng viên. Con số này tăng lên 60, rồi vào năm 2004, Văn phòng Tôn giáo dụ của nhà nước cho phép chúng viện nhận 90 chúng sinh. Theo Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, vì cơ sở của Đại chúng viện ở Hà Nội chật hẹp, nên chưa thể nhận đủ số 90 thầy. Ngoài ra một trở ngại lớn cho các đại chúng viện ở miền Bắc là tình trạng thiếu giáo sư. Để giải quyết vấn đề này, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã kêu gọi giáo dân Công giáo hải ngoại hỗ trợ chương trình gửi các linh mục sang ngoại quốc tu nghiệp để về dạy học trong các đại chúng viện. Tại Hoa Kỳ, chương trình yểm trợ đang được Liên đoàn Công giáo Việt Nam tích cực hỗ trợ. Hãng thông tấn Á Châu cũng nêu lên một điểm tích cực khác nữa là việc phong chức cho các tân linh mục không cần sự chấp thuận trước của nhà cầm quyền, và các linh mục trước đây đã chịu chức chui, nay cũng được chính thức thi hành công tác mục vụ. Tuy thế, hãng tin Á Châu cũng kết luận rằng, mặc dù chính quyền Việt Nam đã có một số cởi mở, nhưng vẫn còn áp dụng nhiều chính sách hạn chế đối với mọi tôn giáo. Và chính vì vậy, chính quyền Hoa Kỳ đã không thể rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách 8 quốc gia trên thế giới cần đặc biệt quan tâm về lĩnh vực tôn giáo. Tin Úc Châu. Dân chúng Úc ăn mừng vì đội tuyển bóng đá của Úc Châu lần đầu tiên lọt được vào giải bóng đá toàn cầu. Tối ngày 16 tháng 11, tại vận động trường Australia ở Sydney, đã thu hút hơn 82.000 thính giả mộ mến bóng đá, và tại nhiều nơi dân chúng tụ họp quanh những màn ảnh lớn để theo dõi trận tranh hùng giữa đội Úc và đội Uruguay. Đội Úc đã dẫn đầu một trái, nhưng sau đó đã bị gỡ về, và sau 90 phút không đội nào ghi thêm bàn thắng, nên phải kéo dài trận đấu thêm 3 phút nữa, mà vẫn không phân thắng bại, nên phải đá phạt đền. Trước tiếng reo hò của dân Úc, đội Úc đã chiến thắng với tỷ số 4-2. Và lần đầu tiên sau 32 năm thành lập đội bóng đá và thi đấu, lần đầu tiên đội Úc lọt được vào Thế vận hội bóng đá sẽ diễn ra tại Đức vào tháng 6 năm 2006.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, trình bày vài nét về truyền thông xã hội nơi các truyền thống tôn giáo ở Á Châu do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, các học giả tôn giáo tham dự cuộc họp của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu mới đây tại Bangkok nói rằng, truyền thông trong tôn giáo liên quan nhiều đến việc thúc đẩy người khác tham gia và chia sẻ, chứ không chỉ truyền tải thông tin. 20 học giả đến từ các truyền thống tôn giáo khác nhau còn khẳng định rằng, lý tưởng truyền thông trong tôn giáo đòi hỏi bình đẳng giữa người làm truyền thông và độc giả, và nên đề cao kinh nghiệm và uy tín hơn là bán những thứ này. Các kết luận này được ghi chép trong bản tuyên bố cuối cùng của cuộc hội thảo bàn tròn, được tổ chức bởi Văn phòng Truyền thông Xã hội trực thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Cuộc họp được tổ chức với sự hợp tác của Khoa Nghiên cứu Triết học và Tôn giáo của Đại học Mông Triệu và Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Á Châu và Truyền thông Xã hội của Đại học Thánh Gioan. Cả hai trường đại học công giáo này của Thái Lan đều nằm ở Bangkok. Các tham dự viên hầu hết là giảng viên hay là nghiên cứu của các trường đại học đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Thái Lan đã gặp nhau tại Đại học Mông Triệu. Đến tham dự cuộc họp từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua với chủ đề Truyền thông xã hội nơi các truyền thống tôn giáo của Á Châu, họ đã trình bày những khám phá của mình về vai trò của các phương tiện truyền thông xã hội trong Ấn giáo, Hồi giáo, Khổng giáo, Kitô giáo và Phật giáo. Trong bản tuyên bố, họ đề nghị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phát động thành lập Hội đồng Liên Tôn và các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ ở Á Châu, đóng góp cho hòa bình trong và giữa các tôn giáo. Các tham dự viên còn nói rằng, những người chịu trách nhiệm về truyền thông xã hội trong các tôn giáo cần cổ vũ việc tìm hiểu lẫn nhau và đối thoại liên tôn. Sau đây là nguyên văn bản tuyên bố cuối cùng của cuộc họp bàn tròn nói trên. Trong khi nghiên cứu các truyền thống tôn giáo khác nhau của Á Châu, chúng tôi là các học giả gồm 20 tham dự viên được mời tham dự cuộc hội thảo bàn tròn tại Khoa Nghiên cứu Triết học và Tôn giáo của Đại học Mông Triệu ở Bangkok nhận thấy rằng, truyền thống xã hội đã trở thành một phần của tất cả các tôn giáo ngay từ ban đầu và xuyên suốt lịch sử. Trong tất cả các truyền thống tôn giáo, truyền thông được đánh giá cao ngay từ đầu như trong Ấn giáo, Hồi giáo, Khổng giáo, Kitô giáo và Phật giáo. Truyền thông xã hội được hiểu là sự thông tin của và trong xã hội loài người. Nó không chỉ bao gồm các phương tiện truyền thông đại chúng, mà còn tất cả các phương tiện con người dùng thông tin trong xã hội. Những lưu ý sau đây đã được đúc kết và có thể áp dụng cho tất cả các tôn giáo lớn ở châu Á. Thứ nhất, các cách thức và phương tiện truyền thông xã hội trong các truyền thống tôn giáo khác nhau, được phản ánh trong truyền khẩu như kể chuyện, giảng dạy và thuyết giảng cách sử dụng các ký hiệu, biểu tượng cũng như các cách thức trình diễn nghệ thuật truyền thông như nghệ thuật, âm nhạc, nhảy múa, kịch và sân khấu. Ngôn ngữ là phương tiện quan trọng để chuyển tải thông điệp tôn giáo cho tín đồ. Thứ hai, truyền thông nơi tôn giáo, cách lý tưởng đòi hỏi bình đẳng giữa những người làm truyền thông và thính giả, không quan tâm đến chuyện bán buôn, nhưng là chia sẻ và đánh giá cao kinh nghiệm và uy tín. Truyền thông nơi tôn giáo không chỉ liên quan đến phổ biến thông tin và tin tức, mà còn tham gia và chia sẻ. Thứ ba, truyền thông nơi tôn giáo dựa trên sự hướng thiên, phát triển từ sự thinh lặng như là nguồn cảm hứng đặc biệt và cảm nghiệm được điều linh thiêng. Truyền thông nơi tôn giáo có chức năng giải phóng trong đời sống và kinh nghiệm thường ngày của các dân tộc. Thứ tư,
truyền thông nơi tôn giáo không chỉ dựa vào các phương pháp kỹ thuật, mà còn được quyết định bởi tư duy và hành động. Nó cần nắm bắt các cơ hội đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại. Thứ năm, truyền thông nơi tôn giáo thường hoạt động trong hai phạm vi: đối nội, thông tin trong cộng đồng tôn giáo; đối ngoại, tiếp xúc với các tôn giáo khác và thế giới bên ngoài. Sau khi thảo luận, chúng tôi có những đề nghị như sau. Thứ nhất, các lãnh đạo tôn giáo, các nhà hoạt động xã hội, giới nghị sĩ và học giả, cũng như các nhà truyền thông đến từ các tôn giáo của Á Châu, phải tham gia các cuộc đối thoại mang tính bao quát và duy trì liên tục sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn giữa các tôn giáo. Thảo luận chi tiết kinh nghiệm tôn giáo phong phú và nhấn mạnh đến các điểm tương đồng hơn là các điểm bất đồng sẽ góp phần tạo cho các cuộc đối thoại sâu sắc và chân thành hơn. Thứ hai, phải nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích và cạm bẫy của nền văn hóa mới trong truyền thông qua các kỹ thuật mới, ngôn ngữ mới và tâm tư mới. Những nỗ lực trong nghiên cứu khoa học cũng như giáo dục truyền thông và đạo đức truyền thông nên được theo đuổi ở mọi cấp độ với sự trợ giúp của các trường học và các trung tâm đào tạo tôn giáo ở châu Á. Thứ ba, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở châu Á phải đóng góp và giúp đẩy mạnh những nỗ lực vì hòa bình cả trong và giữa các tôn giáo ở Á Châu. Các giá trị cao quý của truyền thông xã hội, chẳng hạn công bằng, chính xác và vô tư, và các giá trị khác phải được duy trì để đẩy mạnh hòa hợp, khoan dung và tìm hiểu nhau cách lành mạnh giữa các tôn giáo. Thứ tư, cuộc hội thảo bàn tròn này dự định yêu cầu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phát động thành lập một hội đồng liên tôn trong tổ chức Liên Hiệp Quốc để thúc đẩy hòa hợp giữa các tôn giáo. Các đối tác cấp quốc gia của hội đồng này cũng có thể được thành lập trên khắp châu Á để giúp phát động đối thoại liên tôn trong các quốc gia của mình. Thứ năm, những người chịu trách nhiệm về truyền thông xã hội trong các tôn giáo khác nhau được nhắc nhở cách đặc biệt về trách nhiệm của mình trong việc đẩy mạnh sự tìm hiểu và đối thoại liên tôn. Các nhà truyền thông chuyên nghiệp phải được đào tạo tốt để đưa tin tức và sự kiện tôn giáo đạt hiệu quả. Vai trò của truyền thông trong việc kiến tạo hòa bình được coi là mối quan tâm đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về truyền thông xã hội nơi các truyền thống tôn giáo ở Á Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Những hồi chuông mầu nhiệm. Đó là tựa đề của một lá thư ngỏ mang chữ ký của các ni sư Phật giáo tại 36 tỉnh thành, gửi cho mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Chúng tôi xin được trích đọc trong chuyện tử tế tuần này. Mở đầu lá thư, các ni sư Phật giáo Việt Nam đã gióng lên tất cả mọi tiếng chuông tại Việt Nam như sau. Hồi chuông nào cũng tạo cho lòng người một nỗi niềm khát vọng. Khát vọng cho tâm linh, cho sự sống thực tại. Hồi chuông chùa làm cho người nghe có một sự sám hối, suy nghĩ về kiếp sau của mình sẽ đi về đâu. Sám hối chừa bỏ những điều ác, làm điều lành, để may mắn linh hồn được về cực lạc. Hồi chuông diệu kỳ làm vơi đi những nhọc nhằn, cầu an khương thới, phước lộc tràn đầy, tâm can phát nguyện chúng sanh. Hồi chuông Thiên Chúa, cứ mỗi sáng lại vang lên tiếng chuông, để thúc giục mọi người một ngày mới. Vì Chúa bảo chúng ta cứ mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Một đêm trôi qua, nhọc nhằn lo toan đã chìm vào trong giấc ngủ say. Tiếng chuông cũng vừa báo hiệu thức dậy đúng giờ cầu nguyện để làm điều lành tránh điều dữ, xưng ra những tội mình đã làm, lương tâm mình biết và Chúa đã biết. Hồi chuông tin lành, cứ mỗi buổi sáng nhóm lại, báo hiệu cho con cái tôi tới Chúa. Dấu hiệu giờ đã điểm, nước Đức Chúa Trời đã gần kề, hãy ăn năn và xưng tội, Chúa sẽ tha thứ, chắc chắn sẽ được về bên Chúa. Sau hồi chuông, nhóm lại nghe tiếng giảng của mục sư kêu gọi. Những tội nhân chìm ngập trong địa ngục trần gian thức tỉnh thế gian, ngắm nhìn Chúa Giêsu tái thế, thế gian sẽ hoàn toàn thay đổi. Hồi chuông cao đài cũng vang lên, đã báo hiệu đại đạo tam kỳ sẽ phổ độ cho chúng sanh về cùng Thượng Đế. Hằng ngày thiên thủ thiên nhãn nghe việc ta làm, trông thấy việc ta, không bỏ sót việc ta. Việc gì làm lành hiền đức, thiên nhãn soi cho. Hồi chuông Phật giáo hòa hảo, khát vọng của họ trong tiếng sấm giảng. Mỗi lần tiếng chuông ngân, các tín đồ lại nhớ đến Đức Huỳnh Giáo Chủ, người đã khai sinh ra tôn giáo của họ. Đức Huỳnh Giáo Chủ là con người như chúng ta, nhưng Ngài thiên biến vạn hóa, xuất kỳ tắc biến. Chúng sanh nhớ lại lời sấm giảng của Ngài mà làm điều hiền đức ở đời. Ngài tiên tri những câu sấm để lại cho đời. Đã bao đời nay, tiếng chuông tôn giáo luôn là điều bổ ích, làm giảm đi những linh hồn tội lỗi. Tôn giáo nào cũng dạy cho con người điều hay lẽ thật. Không có tôn giáo nào dạy con người đi trộm cướp. Những tên trộm luôn đặt tôn giáo vào phe đối nghịch của chúng. Chúng luôn rình mò, triệt hạ bằng mọi cách. Cho nên, hồi chuông của chúng tôi đây cũng không khác với những hồi chuông đã bao đời còn gìn giữ. Người đại diện cho các ni sư Phật giáo tại 36 tỉnh thành để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh trên đây là Thích Nữ Ngạn Liên. Trong tiếng chuông cảnh tỉnh trên đây, Thích Nữ Ngạn Liên đã nói đến những tên trộm. Bà giải thích như sau. Chúng tôi gióng lên hồi chuông này, thì tình thế cũng đã nếm nhiều sự đau thương, nghiệt ngã. Quý vị cũng như chúng tôi đây đã mắc lừa những tên trộm. Trong những ngày tôi đi họp với ma quỷ, chúng cho chúng tôi là lợi dụng tôn giáo để chống lại chính quyền. Cũng cái câu đó mà bao nhiêu chùa chiền, nhà thờ, nhà nguyện bị đập phá. Bản thân tịnh xá của chúng tôi đây là công trạng đầy. Các sư nữ đã từng đem lương thực, thuốc men, tiếp tế cho bọn cướp đó. Hai sư nữ cũng đổ máu xương chết cho lý tưởng độc tài hoang đường. Tịnh xá của chúng tôi có tư cách pháp nhân hẳn hoi, có bằng tổ quốc ghi công của chủ tịch nước ký. Thế mà chúng đã ngang nhiên cướp đất đem chia cho nhau. Chúng tôi đi thưa kiện khắp nơi, có ai mang ra xử sự công bình đâu. Thích Nữ Ngạn Liên so sánh thái độ vô ơn của bọn cướp với hành động của con ếch đối với con cua. Bà viết như sau. Con quái vật này, như con ếch, nằm chung hang với con cua. Trời nắng hạn khô cạn nước, tháng này tháng nọ, không có giọt nước nào. Con cua tiếc nước cho con ếch liếm. Bỗng dưng, trời đổ cây mưa đầu mùa. Con ếch quay lại nuốt chửng con cua và nhảy ra hang. thật là hối tiếc thời chống Mỹ cứu nước, cơm áo gạo tiền trên bom dưới đạn, hai ni sư đã hy sinh. Vậy mà hôm nay lại đối xử với tịnh xá chúng tôi như vậy, thì lương tâm con người còn thua loài hạ đẳng động vật. Phải chi, ăn của nhà chùa, chết hết rồi thì thôi. Nhưng nay, quý ông còn sống trình ình ra đó. Chúng tôi yêu cầu can thiệp, nhưng trở mặt hưởng lợi, hùa theo lấy đất nhà chùa bán chia nhau. Những hồi chuông màu nhiệm mà Thích Nữ Ngạn Liên muốn giống lên trên đây, không thể không làm cho chúng ta nhớ lại một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Khải. Theo nội dung câu chuyện, một đảng ủy nọ được cử về công tác tại một địa phương hẻo lánh. Việc đầu tiên của ông là cho tu sửa lại ngôi chùa đổ nát. Sau đó, ông cho rước một vị sư về trụ trì. Người đảng viên này xem đây là bước quan trọng nhất trong việc cải tạo xã hội. Ông nói về tác dụng của tiếng chuông chùa như sau. Sáng một hồi chuông, tối một hồi chuông. Tên cướp nào có sừng sỏ đến đâu, khi nghe mãi tiếng chuông chùa cũng phải hồi tâm. Đó là tâm trạng của những kẻ cướp đêm. Nhưng liệu những tên cướp ngày có còn lương tâm để mà hồi tâm không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử thầy Mạc Sanh Văn. Tôi là lễ vật của tình yêu, và tình yêu là tất cả hạnh phúc bất diệt của tôi. Chúng ta đang đọc giai đoạn chót cuộc đời của thầy Mạc Sanh Văn, giai đoạn thầy bị bắt cầm tù. Thầy Mạc Sanh gửi thư cho cô em gái An Maria Tế, nữ tu sĩ dòng kính Chúa Cứu Thế ở Canada, nói về cuộc đời của thầy trong tù tại Hà Nội như sau. Trong quả lò cũng như trong ái tình Giê-xu, nó không có gì làm anh mất cái hòa khí của tình yêu, và không có một sầu khổ nào làm tiêu diệt được nụ cười mơn trớn mà anh thường để lộ ra trên gương mặt gầy yếu. Mơn trớn ai, nếu không phải là Giê-xu chí ái? Qua năm tháng bị nhốt trong phòng tối, mà người ta thường gọi là xà lim, thì nay anh được ra trại ngoài thoáng hơn một chút. Có nhiều vị linh mục cũng bị giam với anh, nhưng nay họ đã phân tán các vị ấy về địa phương cả rồi, không rõ số phận các vị ấy ra sao. Văn cũng viết cho cô em biết sức khỏe của Văn hiện nay rất đáng lo ngại. Trong mảnh giấy gửi lén lút, Văn viết vội ít chữ và cũng báo tin được điều chủ yếu như sau. Còn anh ngày nay chỉ còn là một xác chết biết thở. Anh yếu lắm, nhưng khổ não vẫn chưa cạn, chén sầu còn đầy và còn nhiều gian lao, chưa biết ước lượng làm sao. Nhưng còn tình yêu, tất nhiên vẫn còn chí khí anh hùng. Anh là lễ vật của tình yêu, và tình yêu là tất cả hạnh phúc bất diệt của anh. Em Anne Maria thân ái của anh, đừng khóc. Hay có khóc thì hãy khóc vì em chưa hy sinh đủ. Tuy nhiên, dù sao, anh cũng khuyên em đừng khóc. Hãy nên vui vẻ dâng hiến Chúa hết mọi sự. Nếu Chúa muốn dùng dịp này để đưa anh về trời trước, em cũng đừng âu sầu, nhưng hãy vui sướng. Sau hết, lòng đầy lưu luyến nhớ thương, Văn nhắn gửi lời thăm gia đình như sau. Xin em đưa tin cho thầy mẹ, và nói khéo để thầy mẹ khỏi phiền. Anh gửi lời thăm thầy mẹ và các cháu. Còn bao nhiêu, về trời anh sẽ nói. Hãy cầu nguyện nhiều cho anh, để anh đủ can tràn phấn đấu cho đến cùng. Kẻ thù gian ác và rất quỷ quyệt. Họ có thể tiêu diệt được thể xác, nhưng không thể lay chuyển nổi tinh thần. Chúa nói ta đừng sợ. Vào tháng 7 năm 1956, Văn lại bị hỏi cung và hai lần đưa ra trước tòa án Hà Nội. Mỗi lần ra tòa, Văn thấy hàng ngàn người công giáo cấp tiến có mặt. Họ được chính quyền mời tham dự phiên tòa xử ác ôn phản động Văn. Sự kiện này làm cho người ta nhớ đến những việc mới xảy ra ở Trung Cộng. Chính quyền độc tài vẫn có người công giáo ủng hộ. Luôn luôn có người làm vì, có người đóng vai phụ để biện minh phần nào tội ác của nó. Nhưng không một ai có thể quên cảnh tượng một sinh viên bé nhỏ ngăn chặn thiết giáp xa trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Em sinh viên này chết, nhưng hình ảnh em sống mãi. Cũng thế, Văn chỉ loi ngoi một mình, trong giờ phút này, chống lại bộ máy pháp lý nặng nề, chật nuốt sống anh. Theo chứng cớ được biết sau này, Văn rất bình tĩnh và tự chủ, trả lời rõ ràng và đúng lúc các chất vấn của tòa án. Lúc nào Văn trả lời quá đúng, hợp lẽ, thì bọn canh giữ bắt Văn phải im mồm. Tất cả lời tố cáo nhằm buộc tội Văn về việc này là đã hoạt động tuyên truyền cho Tổng thống miền Nam. Đối với quan tòa, tội ác đó có thể tha thứ được, nếu Văn thú nhận sẽ được tha ngay. Nhưng Văn trả miếng. Tha thứ được hoặc không, điều đó ít quan trọng. Điều cốt yếu là có phạm tội ác hay không. Tôi không thú nhận tội ác mà không bao giờ tôi phạm. Trong phiên xử thứ nhì, trước việc Văn khăng khăng không nhận tội, tòa cho là anh không có thiện chí, là ngoan cố, là bướng bỉnh. Tòa tuyên án phạt Văn 15 năm tù. Phiên xử kết thúc, bọn lính gác lôi Văn đi, nhốt vào nhà định mệnh, và kiếp tù cải tạo bắt đầu. Văn bị đưa đến trại số 1 Mỏ Chén, cách Hà Nội hơn 50 cây số. Ở trại cải tạo này, tù nhân thường bị kiệt sức lần lần và chết. Nơi đây giam giữ khoảng 2.000 tù nhân, lôi nhoi như dòi bọ. Sát trại có hai nghĩa trang, chứng tỏ công cuộc cải tạo được thực hiện một cách nghiêm túc. Lúc mới đến, Văn gặp một thầy dòng Phước Sơn, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá, và sau đó hàng trăm giáo dân. Trong thư gửi cha Paquet, Văn mô tả tình hình như sau. Con vừa được chuyển từ Gò Mà ra Mỏ Chén, được non nửa tháng nay. Con rất cảm ơn Chúa, vì ra đây con đã gặp và sống với một số đông người công giáo. Ơn Chúa thương, phần đông các anh chị em đều khỏe cả. Các anh chị em phần đông là chánh trương, trùm trưởng ở Bùi Chu, Phát Diệm và Hà Nội. Hầu hết các anh chị em công giáo ở đây đều có một đức tin vững chắc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ đọc tiếp cuộc đời của Mạc Sinh Văn vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sống cuộc đời thánh hiến cho Thiên Chúa là sống một cuộc sát tế và hy sinh liên lỉ vì tình yêu. Lời khấn thánh trước mặt Chúa và toàn cộng đồng dân Chúa là lời khấn biến bạn trở thành tế vật hy sinh. Nó dẫn đưa bạn bước vào cuộc sống trở thành hiến lễ toàn thiêu thiêng liêng và cuộc nhiệm hôn vĩnh cửu của bạn với Chúa Kitô. Và tất cả những sự cao trọng, thánh thiện, những điểm chính yếu và đòi buộc của hiến lễ và cuộc nhiệm hôn đó đều rất thật và được dành riêng cho những người chọn lựa đời thánh hiến. Từ đây cho đến muôn đời, bạn là tế vật hy sinh, luôn luôn được dâng trên bàn thờ cuộc sống, là hiền thê đích thực và ngoan thảo của Chúa Kitô, là người mẹ phong phú của các linh hồn. Những danh hiệu và chức phận ấy phải luôn luôn sáng ngời trước mắt bạn và là động lực thúc đẩy mọi hành vi của bạn. Để được như thế, phải không ngừng ý thức tái diễn lễ tận hiến của đời bạn, của lễ hy sinh đầy quảng đại. Giữa lúc một số đông các linh hồn tận hiến bỏ cuộc, giữa lúc hầu hết người ta hướng về vật chất, thì bạn đã can đảm mạnh mẽ tiến dâng mình làm của lễ thuộc hẳn về Chúa để tôn thờ, yêu kính và tuyệt đối tuân phục Ngài. Thiên Chúa Cha toàn năng và mẹ Maria vô nhiễm vô cùng sung sướng hài lòng với bạn, vui lòng đổ tràn trên bạn muôn hồng ân trọng đại. Bạn hãy biết ơn đón nhận và đáp lại bằng cách tái diễn lễ tận hiến không ngừng trên bàn thờ mạng sống bạn. Hãy năng chiêm ngắm lễ tận hiến tình yêu cho Thiên Chúa để biết nó phải có những đặc điểm nổi bật nào. Của lễ ấy là của lễ trọn vẹn, dứt khoát, tinh tuyền, vĩnh viễn, đặc biệt phải được trang bị và hiến dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi bởi bàn tay thần diệu của mẹ Maria đồng công vô nhiễm. Bạn đã được dâng hiến lệ thuộc hẳn về Chúa rồi và đã sốt nóng thổn thức, sung sướng, mừng 25 năm, 30, 40, 50 năm khấn ròng. Nhưng không phải như thế là chọn là xong đâu. Lễ dâng còn phải được tái diễn cách sống động, bền bỉ, trung kiên, không chù trừ so đo, lại càng không được phép rút lại bao giờ. Của lễ ấy phải được sát tế, tiêu hao liên lỉ từng ngày, từng giờ, từng giây phút, cho đến cuối đời, bằng những cuộc từ bỏ không ngừng, bằng một con tim nồng yêu, sẵn sàng để mặc cho Thiên Chúa sử dụng, và cần phải được thiêu hủy dần dần bởi ngọn lửa tình yêu tông đồ, liên lỉ cháy sáng trên bàn thờ cuộc sống. Như thế, mỗi lần bạn lặp lại lời khấn ròng là để đi sâu hơn vào lòng mẹ ròng, để chất mẹ và tinh thần mẹ chuyển vào linh hồn bạn cách dồi dào hơn, làm cho bạn hăng hái chiến đấu, thắng vượt mọi ngãn trở khó khăn để trở nên một trái tim yêu, thực thụ cộng tác với mẹ Maria và cha Thánh Giuse trong sứ mệnh tình yêu cứu rỗi. Ngày khấn là ngày bạn trở nên một của lễ thánh hiến cho Thiên Chúa, tức là từ nay trở đi, bạn sẵn sàng để cho những lưỡi gươm của lời khấn sát tế, để cho ngọn lửa tình yêu liên lỉ tiêu hủy bạn cách mạnh dạn hơn. Nhờ vậy, bạn trở thành của lễ tình yêu cứu rỗi các linh hồn cách hiệu lực phong phú hơn. Một khi bạn đã là của lễ thánh hiến cho Chúa rồi, bạn không được để cho mình có một tâm tình nào, một cử chỉ, một lời nói nào, một hành vi nào thiếu tình yêu. Trái lại, tất cả từng hơi thở, từng nhịp tim, từng tác động nhỏ bé nhất của bạn đều là những tác động yêu thương dâng hiến cho Chúa để cứu các linh hồn. Thật thế, khi bạn đã được Thiên Chúa kêu gọi và đã được mẹ Maria đưa vào làm con yêu của Chúa trong con đường thơ ấu thiêng liêng, đã được vun trồng và lớn lên dưới bóng cây thánh giá cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, thì Thiên Chúa đã ngầm tỏ ý muốn của Ngài ra qua việc điều động các vị hữu trách hướng dẫn bạn ý thức và thực hành lời tâm niệm trong sách Gương Phúc. Các con đi tu để làm thánh, để làm việc cho Chúa, cho giáo hội và chịu đau khổ, để tiến thẳng tới đích trường sinh bất tử, chứ không phải để được sống an nhàn hay để chỉ sống ở đời này. Các con đến để noi gương Chúa Giêsu, sống vâng lời để cứu rỗi các linh hồn, chứ không phải để điều khiển và làm lớn. Cũng như khi Thiên Chúa tạo dựng nên ông bà nguyên tổ, Thiên Chúa đặt ông bà vào vườn địa đàng không phải để hưởng an nhàn, nhưng ngoài việc chiêm ngưỡng và yêu mến Chúa, còn để ông bà canh giữ vườn, tức là làm việc nữa. Muốn đi vào đất hứa, chúng ta cũng cần phải được thao luyện trong gian nan và đau khổ, trong lao nhọc và vất vả như thế. Thật vậy, khi các bạn lấy tất cả ý thức tự do và tình yêu để tuyên hứa lời khấn thánh, và các bạn tự ý trở nên của lễ như Chúa Giêsu, các bạn nên một với Chúa Giêsu, các bạn trở nên một con trẻ trước ánh nhìn hiền phụ của Chúa Cha toàn ái cực thánh, trước sự chứng kiến của triều đình thiên quốc dưới tác động thánh hóa liên kết phối hiệp của Chúa Thánh Thần, trong vòng tay âu yếm vuốt ve chiều chuộng của mẹ Maria, của cha Thánh Giuse, của giáo hội, của các bề trên và toàn thể hội dòng. Khi bạn tự tình tuyên hứa lời khấn thánh nên một con trẻ như thế, thì các bạn thu hút trọn vẹn được ánh nhìn yêu thương của tất cả trời đất. Các bạn trở nên dễ thương biết bao, giá trị chừng nào. Thiên Chúa Ba Ngôi và cả Hoàng Triều Thiên Quốc nể vì các bạn để ban ơn cho trần gian, cách riêng cho giáo hội, hội dòng và những người thân yêu của các bạn. Khi các bạn tự tình tuyên hứa lời khấn thánh, thì các bạn không còn gì thuộc về mình, không còn gì là của mình nữa. Các bạn trở nên vật sở hữu trong ý muốn của Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần và trong vòng tay định đoạt đầy tình phụ mẫu của mẹ, cha Thánh Giuse, các bề trên, hội dòng và đặc biệt trong ý muốn của Chúa Giêsu, đấng tình quân chí ái của các bạn. Giữa trời và đất chỉ còn có một điệp khúc yêu thương, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Mẹ Maria muốn rằng hình ảnh này nhắc các bạn nhớ, các bạn không còn quyền gì trên mình và những cái thuộc về mình, mà các bạn đã tự ý hiến dâng nữa. Các bạn đã trở nên con trẻ trong sự định đoạt của cha má và các bề trên là đại diện. Vì thế các bạn không được phép lấy lại gì, dù một chút, trong những của đã dâng. Khi cha má sử dụng gì đến bản thân tận hiến của các bạn, thì các bạn không được phàn nàn hay cưỡng ý. Tắt một lời, khi lời khấn cắt tỉa động chạm đến của lễ là chính các bạn phải sẵn sàng, sung sướng, hân hoan, biết ơn vì lễ hy sinh của các bạn dâng đã được Chúa chấp nhận và sử dụng đến cho chương trình tình yêu cứu rỗi của Ngài. Phải, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng hãy cứ tín thác mọi sự cho Chúa và đừng lo lắng gì. Bạn có muốn nghe tiếng mẹ Maria nhắn nhủ bạn không? Con má hãy dốc đổ mọi buồn đau, tủi sầu, mọi bất trắc khó khăn, mọi va chạm hoặc sự tẻ lạnh, rẻ khinh của cuộc sống vất vả này vào lòng má. Hãy cứ nhìn thẳng lên Chúa Giêsu, đấng tình quân muôn thuở của lòng con, và hãy nương tựa vào má để vui lòng chịu đựng cách âm thầm, nhưng anh hùng, kiên vững, bền bỉ với tình yêu thật đậm đà con nhé. Nhờ vậy cuộc đời tận hiến của con mới được trọn hảo, được thánh hiến, được dư trào tình yêu vô biên của Thiên Chúa, và có thể cứu được nhiều linh hồn cho thiên đàng nghe con. Khi con đã an vui thủ phận với địa vị bé nhỏ của con bên má rồi, con đừng phải bận tâm nhìn vào ai khác chung quanh. Hãy chuyên tâm chu toàn bổn phận của con trong tình yêu Giêsu, bạn tình vạn năng của con, để trở nên đứa con cưng yêu của má, của thiên đàng, và để âm thầm cầu nguyện cho hội dòng yêu quý của con. Nói cách khác, mẹ Maria muốn nhắn nhủ chúng ta hãy quy hướng chọn cuộc sống, sức lực và khả năng của chúng ta cho tình yêu Chúa. Trong ý hướng ấy, sự hiểu biết và học thức của chúng ta phải phụng sự cho mục đích trên hết, đó là phụng sự tình yêu. Vì tình yêu chân thành phải là tình yêu trọn vẹn. Khi chúng ta đã là giáo sĩ, tu sĩ, thì mọi kiến thức đều tùy thuộc nhu cầu cộng đoàn giáo phận, cộng đoàn dòng tu. Tuy vậy, cũng có phần kiến thức cần cho thế quân bình của từng người trong chúng ta. Đó là cái kiến thức giúp chúng ta biết rõ mình và chức phận của mình hơn. Cái học thức ấy không bao giờ cùng, phải tìm học cho đến hết đời, cho đến khi chúng ta biết mình là hư vô, Chúa là tất cả. Biết Chúa để yêu Chúa, biết mình để tự khinh mình đúng mức. Vậy ai trong chúng ta được học hành, hãy học để phục vụ cộng đồng, hãy tự nhủ, trí óc con là trí óc của cộng đoàn lúc này cần phải được mở mang. Trí khôn con đã được các vị hữu trách sử dụng để hướng về một mục đích chuyên biệt theo ý Chúa. Thế nên con không được mài miệt học lấy học để cho riêng mình, phụng sự cho lòng tự cao tự đại của mình. Một tâm trí được nhuộm thấm một tâm hồn mềm mỏng, thuần thục, khiêm tốn, đó là một hạt bích ngọc quý giá ngàn vàng của cộng đoàn giáo Phật, cộng đoàn dòng tu. Còn những ai không được học hành gì hay được học ít, hãy coi mình là một chi thể của nhiệm thể cộng đồng. Hãy chiếm lấy chức phận quý đẹp nhất của nhiệm thể, như Teresa trong giáo hội. Lạy Chúa, giữa lòng mẹ giáo hội, con sẽ là tình yêu. Giữa lòng mẹ giáo hội, giữa lòng mẹ hội dòng, con sẽ là trái tim yêu, là của lễ sát tế vì tình yêu để cộng tác với Chúa, cứu rỗi các linh hồn. Vì thế hãy đập những nhịp tim yêu nóng hổi, đầy sức sống, bơm máu cho toàn thân mình Chúa, đem lại nhiều sinh lực cho nhiệm thể Chúa là giáo hội. Địa vị trái tim yêu trở thành của lễ sát tế vì tình yêu đó, sao mà đẹp thế và đáng thèm khát biết bao hở bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, Phượng Hoàng không chỉ là biểu tượng của một lý tưởng cao. Chim Phượng Hoàng mẹ còn là hình ảnh có một người mẹ tuyệt vời. Phượng Hoàng thường làm tổ trên những cây cao khỏi tầm tay của con người. Khi chim con vừa nở, Phượng Hoàng mẹ dành cho con tất cả sự chú tâm của mình. Mỗi buổi sáng, nó lấp đầy tổ với đủ mọi thứ mồi ngon đủ cho một ngày. Sau vài tuần lễ, Phượng Hoàng mẹ bỗng thay đổi cách cư xử của nó đối với con. Nó biết rằng đã đến lúc các Phượng Hoàng con phải rời tổ ấm và tập bay. Do đó, nó tháo gỡ những sợi tơ mềm mại làm nên tổ ấm và lật ngược tổ. Dĩ nhiên, những chú chim con la hoảng lên vì sợ hãi. Một cách nhẹ nhàng, Phượng Hoàng mẹ dìu một con chim nhỏ ra bên bờ tổ và đẩy nó vào không khí. Con chim nhỏ rơi như một trái cây chín. Nhưng trước khi nó chạm đất, thì mẹ nó đã bay xà xuống để gấp nó lên và bay trở lên không trung. Rồi nó lại thả cho con chim con rơi xuống đất một lần nữa. Lần này, con chim con tự nhiên mở đôi cánh ra, và nó khám phá ra rằng nó đã biết bay. Quý vị và các bạn thân mến, trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 32 câu 11, Thiên Chúa cũng được ví như một phượng hoàng mẹ, đẩy các con ra khỏi tổ để chúng tập bay. Hình ảnh của phượng hoàng mẹ tập con bay diễn tả một cách rất gợi hình cách đối xử của Thiên Chúa với mỗi người chúng ta. Thiên Chúa cũng đẩy mỗi người chúng ta ra khỏi tổ ấm, để chúng ta có thể dương đôi cánh và bay lên cao. Chúng ta thấy rõ điều đó qua lịch sử dân Israel. Giữa cảnh nô lệ bên Ai Cập, người Do Thái không mong muốn gì hơn là được giải thoát và tiến về đất hứa. Nhưng phải đợi cho đến khi vua Ai Cập gia tăng cuộc bách hại. Lúc bấy giờ, người Do Thái mới có đủ quyết tâm để ra đi. Sự đàn áp đã mở ra một cánh cửa cho họ. Đây cũng phải là kinh nghiệm mà có lẽ Chúa muốn chúng ta phải trải qua trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Thất bại, khổ đau trong cuộc sống là những động lực mạnh thúc đẩy chúng ta vươn lên cao hơn. Chúa như lật ngược tổ ấm của chúng ta, phá vỡ sự an toàn của chúng ta, để chúng ta chơi với giữa dòng đời. Để chúng ta mở rộng đôi cánh và bay vào một không gian rộng lớn hơn. Chúa Giê-xu đã sử dụng nguyên tắc ấy với các môn đệ của Ngài. Ngài loan báo rằng Ngài sẽ ra đi. Tin này chẳng khác nào một tiếng sét bên tai họ. Tâm hồn họ dao động. Họ sẽ chẳng khác nào những đứa trẻ mồ côi. Họ đã đầu tư tất cả mọi sự nơi Ngài. Vì Ngài, họ đã bỏ lại đằng sau tất cả mọi sự. Bao nhiêu giấc mộng của họ đều tan thành mây khói. Nhưng Chúa Giê-xu khẳng định rằng, Ngài ra đi thì tốt cho họ. Điều ấy quả thực đã diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần. Với ơn Thánh Thần, Ngài không những trở lại với họ mà còn đi sâu và ở lại trong tâm hồn họ. Ngài không những hiện diện trong tâm hồn họ, Ngài trở thành sức mạnh của họ. Khi điều này xảy ra, các môn đệ mới cảm nhận được rằng Ngài ra đi mới thực sự tốt cho họ. Họ trưởng thành nhờ sự ra đi của Ngài. Khi tổ ấm của chúng ta bị đảo lộn, khi sự an toàn của chúng ta bị đánh mất, chúng ta dễ bị cám dỗ để nghĩ rằng Chúa đang trừng phạt chúng ta. Dĩ nhiên, tội lỗi luôn tạo ra xáo trộn. Nhưng Chúa Giê-xu khẳng định với chúng ta rằng, tội lỗi và khổ đau không luôn luôn liên kết với nhau. Những kẻ đau khổ không đương nhiên là những người tội lỗi. Khi gặp khổ đau, chúng ta cần nhớ lại lời khuyên của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Hãy chào đón mọi thử thách như một niềm vui lớn, bởi vì thất bại, mất mát, khổ đau có thể giúp chúng ta mở rộng đôi cánh để bay lên cao và khám phá ra Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con luôn biết nhìn vào mọi biến cố của cuộc sống trong ánh sáng phục sinh của Chúa. Chúa đã trải qua đau khổ và sự chết để vào vinh quang phục sinh. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận mọi khổ đau và thử thách như một lời mời gọi của Chúa, để vươn tới những lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.